Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 27 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh nữ Monica. Giáo huấn số 40, việc thiết lập bí tích Thánh thể, phần tiếp theo. Khi cử hành bữa tiệc ly với các tông đồ của người, trong khung cảnh bữa tiệc vượt qua, Chúa Giê-xu đã ban cho lễ vượt qua của người Do Thái một ý nghĩa dứt khoát. Quả thật, cuộc vượt qua của Chúa Giê-xu để về cùng cha người qua cái chết và sự sống lại, thật sự là cuộc vượt qua mới, được tham dự trước trong bữa tiệc ly và được cử hành trong bí tích Thánh thể. Cuộc vượt qua đó hoàn thành lễ vượt qua của người Do Thái, và tham dự trước vào lễ vượt qua chung cuộc của Hội Thánh trong vinh quang nước Thiên Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1340. 28. Thứ hai, Thánh Augustino, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 29. Thứ ba, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ. 30. Thứ tư. 31. Thứ năm. Tháng 9. Ý cầu nguyện, cầu cho những người đang sống bên lề xã hội. Xin cho những người đang sống bên lề xã hội trong những điều kiện tồi tệ, không bị các tổ chức bác ái xã hội bỏ quên và loại trừ. Ngày 1 tháng 9, thứ 6 đầu tháng. Ngày 2, thứ 7 đầu tháng, ngày Quốc Khánh, cầu cho Tổ quốc. Ngày 3 tháng 9, Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 21 thường niên, năm A.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phục vụ thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ lại với nhau để cùng nhau cử hành thánh lễ Chúa Nhật 21 thường niên năm A. Lời Chúa trong Tin Mừng nói về việc Đức Giêsu hỏi các môn đệ, các con bảo thầy là ai? Xin cho câu hỏi ấy cũng là câu hỏi của tất cả mỗi người chúng ta, để rồi khi chúng ta xác định Đức Giêsu là ai trong cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ biết sống sao cho xứng hợp là những người con cái của Thiên Chúa, là bạn hữu của Thầy Giêsu Chí Thánh. Hiệp trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện cho quý thân nhân và ân nhân của Đài Chân Lý Á Châu, cầu nguyện cho những người đang đối diện với những đau đớn về bệnh tật, thể lý cũng như tâm hồn, cầu nguyện cho những nạn nhân của chiến tranh trên thế giới. Xin Thiên Chúa, xin Đức Trinh Nữ Maria luôn ở bên đồng hành và phụ trợ với họ, để cho lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhận lời. Giờ đây chúng ta thành tâm thống hối, ngõ hầu nhờ đó chúng ta sẽ bớt bất xứng hơn trong việc tham dự vào một nhiệm thánh này. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tương tự lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mong rằng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc mừng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là
trong vinh quang Đức Chúa Trời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sông giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán những lời này với ông Sét-na, tể tướng triều đình. Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. Ngày ấy, ta sẽ gọi tôi tớ ta là En-gia-kim, con của Khen-ki-gia-hu. Áo thụng của ngươi, ta sẽ lấy mặc cho nó. Cân đai của ngươi, ta sẽ đem thắt cho nó. Quyền bính của ngươi, ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và với nhà Juda. Chìa khóa nhà David, ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được. Nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột. Nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó. Đó là lời Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau. Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Một hôm, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippi. Người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, có người đã nói rằng Kitô hữu nghĩa là có Đức Kitô. Cách nói ấy có đúng không? Và trong một bài viết ở trên trang website của Simon Hòa đã có câu trả lời ấy. Tác giả đã nói rằng Kitô hữu là từ Hán Việt được ghép bởi hai từ Kitô và hữu. Kitô có gốc từ tiếng Latin là Christus. Từ này lại có gốc từ tiếng Hy Lạp là Christos, nghĩa là đấng được sức giàu. Và từ hữu thì lại có nhiều ý nghĩa. Vừa là nghĩa là có, nghĩa là bên hữu, nghĩa là bạn hữu, nghĩa là một nguyên tố hóa học, rồi còn nhiều ý nghĩa khác nữa. Và nếu xét về từ ngữ như vậy, chúng ta hiểu Kitô hữu là có Đức Kitô dường như là không chuẩn. Bởi vì Kitô là danh từ, hữu là động từ, thì phải hiểu là Kitô có, chứ không thể nào hiểu là có Đức Kitô. Vậy nên chúng ta phải hiểu Kitô hữu nghĩa là bạn hiểu Đức Kitô. Và chính Đức Giêsu đã nói rằng: Thầy không gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng gọi anh em là bạn hữu, vì những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy sẽ nói cho anh em biết. Không những thế, công đồng Vaticano thứ hai cũng nói Kitô hữu là người tin vào Đức Kitô, ở với Đức Kitô và ra đi loan báo tin mừng về Đức Kitô. Như thế chúng ta hiểu được rằng Kitô hữu là bạn hữu Đức Kitô, và từ đây chúng ta lại rọi soi vào trong lời Chúa ngày hôm nay, để rồi chúng qua đó chúng ta biết sống sao cho xứng đáng với danh xưng là Kitô hữu. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Thánh sử Matthew kể về cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các môn đệ. Cuộc đối thoại này diễn ra sau một khoảng thời gian các môn đệ được Đức Giêsu chọn gọi đi theo Người. Các môn đệ đã được ở với Người. Các môn đệ đã chứng kiến những việc Đức Giêsu đã làm. Không những thế, các môn đệ còn được Đức Giêsu trao cho khả năng phi thường khi sai các ông đi loan báo tin mừng. Thêm vào đó, Phêrô, Giacôbê và Gioan được chứng kiến những điều khác nữa, như biến hình trên núi và những biến cố khác nữa. Và từ đây, Đức Giêsu hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Họ đã trả lời rằng: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các ngôn sứ. Câu trả lời ấy được dân Israel dựa vào lời Đức Giêsu loan báo, mời gọi con người ta ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa, dựa vào những việc Đức Giêsu làm. Và từ đây họ nghĩ Đức Giêsu là một ngôn sứ nào đó. Sau đó Đức Giêsu lại hỏi tiếp: Còn anh em nói thầy là ai? Chắc tin mừng không kể hay không ghi lại những cuộc sầm xì giữa các môn đệ. Lúc này đây, họ không biết sẽ trả lời câu hỏi Đức Giêsu là ai như thế nào. Khi ấy, Simon Phêrô mới thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nghe lời ấy, Đức Giêsu nói: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh, nhưng Chúa Cha của thầy đứng ngự trên trời. Như vậy là lời Phêrô tỏ bày hay trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu không phải dựa vào trí hiểu và mối tương quan của ông với Đức Giêsu, nhưng nhờ ơn trên mặc khải. Vì câu trả lời không xuất phát từ trí hiểu và mối tương quan trên, sau này chúng ta mới thấy Phêrô đã ngăn cản Đức Giêsu lên Jerusalem để chịu khổ hình và chịu chết. Không những thế, ông còn chối thầy tới 3 lần. Chỉ sau biến cố tử nạn và phục sinh, lúc đấy Phêrô mới hiểu rõ được lời mình tuyên xưng là gì. Như vậy cho chúng ta thấy được rằng hành trình theo Đức Giêsu và trở nên người bạn hữu của Đức Giêsu là một hành trình dài, dẫu có nhìn có thấy ấy và đã nghe những lời Đức Giêsu rao giảng, nhưng để trở nên bạn hữu thực sự thì cần phải có một cuộc biến đổi cảm nhận và nối kết trong hiệp thông với người. Thứ đến, trong bài đọc 1, chúng ta nghe từ sách ngôn sứ Isaiah kể về câu chuyện của ông Sepna, tể tướng triều đình. Trước đó, ông Sepna đã được chọn gọi đặt lên vị trí tể tướng của triều đình, không gì khác hơn là hỗ trợ cho dân chúng và giúp dân chúng tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng luôn trung tín với lời người ký kết. Nhưng rồi ông Sepna đã không chu toàn phận vụ của mình. Thế là gì? Ông ta đã được Đức Chúa phán: ta sẽ tống ngươi ra khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị, và ta sẽ gọi tôi tớ ta là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu. Như thế cho chúng ta thấy được trước đó Sepna đã trở thành người có mối tương quan đặc biệt với Thiên Chúa, nhưng rồi ông đã phá vỡ mối tương quan ấy khi ông để trong lòng của mình vẫn còn ham muốn địa vị, chức quyền cũng như của cải thế gian. Khi đã không trung thành và trung tín trong phận vụ của mình, trên sẽ bị lấy đi và chức vụ ấy sẽ đặt cho người có mối tương quan và liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Người sẽ được cắt đặt lên để phục vụ cho đoàn Thiên Chúa. Người sẽ hướng dẫn cho dân Jerusalem và nhà Juda đi đến cùng đích của con đường chính là thờ phượng Thiên Chúa. Và cuối cùng, trong bài đọc 2, chúng ta nghe từ thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Phaolô là một con người đặc biệt. Trước đó ông là người bách hải đào, nhưng rồi sau biến cố trên con đường Đa Mát, cuộc đời của ông đã thay đổi từ việc ông chưa có mối liên hệ mật thiết với thầy Giêsu Chí Thánh. Sau biến cố ấy, ông đã có một cách liên hệ mật thiết hơn, và từ người bách hải đạo trở thành người nhiệt tâm rao giảng loan báo lời của thầy Giêsu Chí Thánh. Và nếu chúng ta để ý nữa rằng ở Roma, 2 bức tượng trước đền Roma, một bên là Phêrô, người có vị trí vai trò trong coi sóc đoàn chiên của dân Chúa, một bên là người được có vai trò đặc biệt trong việc loan báo lời Chúa tới những người chưa lãnh nhận đức tin. Và để có thể loan báo được lời Chúa và để cho người khác lãnh nhận, không gì khác hơn chính Phaolô cảm nghiệm được mối tương quan của ông với thầy Giêsu Chí Thánh. Và như lời bài đọc 2 nói, đó là những lời ca tụng về Thiên Chúa. Những lời ca tụng ấy phải xuất phát từ con tim và xuất phát từ mối liên hệ mật thiết giữa họ với Thiên Chúa và giữa họ với thầy Giêsu Chí Thánh. Như vậy, qua câu chuyện của ông Sepna, của En-gia-kim, của Phaolô, của Phêrô cũng như các môn đệ, chúng ta nhìn thấy được đâu đó cách sống nào mới giúp chúng ta nên người bạn hữu của Đức Kitô, cách sống nào giúp chúng ta trở thành những người con yêu mến của Thiên Chúa, những người con bước đi trong ánh sáng và chân lý. Câu hỏi của Đức Giêsu với các môn đệ cũng là câu hỏi của tất cả mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Nếu Thầy Giêsu Chí Thánh đứng ở giữa cộng đoàn phục vụ chúng ta và cũng đặt câu hỏi ấy với mỗi người, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Và con tin chắc rằng tất cả chúng ta ai cũng đều trả lời câu hỏi ấy một cách dễ dàng, bởi vì bao nhiêu năm tháng chúng ta được học hỏi giáo lý, từ giáo lý xưng tổ chức lễ đến giáo lý thêm sức, giáo lý bao đồng, rồi giáo lý vào đời. Không những thế, còn có những lớp học hỏi về Kinh Thánh, học hỏi về giáo lý hôn nhân và các lớp tìm hiểu khác nữa. Tất cả những kiến thức ấy, chứ chúng ta có câu trả lời dễ dàng về Thầy Giêsu. Nhưng câu hỏi ấy nó xuất phát từ đâu? Từ những lý thuyết chúng ta lãnh nhận được, hay từ con tim và khối óc của chúng ta, từ mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa? Ước gì khi chúng ta trả lời cho câu hỏi ấy không phải là bằng những lý thuyết chúng ta có được, nhưng bằng mối tương quan, bằng kinh nghiệm sống, bằng sự nối kết và hiệp thông với Thầy Giêsu nơi bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Qua việc hiệp thông ấy, chúng ta mới lãnh nhận được niềm vui trọn vẹn, mới trở thành một bạn hữu đích thực của Thầy Giêsu Chí Thánh. Khi trả lời Thầy Giêsu Chí Thánh là bạn hữu của mình, và lúc ấy chúng ta mới đủ sức can đảm để tuyên xưng và cao rao danh Thầy Giêsu Chí Thánh trong cuộc đời. Khi đã làm tất cả những điều Thầy Giêsu mời gọi bằng việc tỏ bày tình yêu với Thầy Giêsu, chắc chắn Thầy Giêsu sẽ đón nhận và cao rao danh của chúng ta trước mặt Cha Ngài là Thiên Chúa Cha và trước thân mẫu của Ngài là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ tất cả những điều đó, chúng ta lãnh nhận được niềm vui, ân phúc ở đời này và đời sau. Amen.
Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và thâm gia vì chúng ta. Thời quan phong Ti-ô-phi-la-tô, người chiêu khổ hình thả mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ ở trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ khổ.
thành thật là Thiên Chúa và là Đấng Ban Sự Sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con Maria, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cao thiên chi mà phán dạy. Tôi tin hội thánh di nhân, thánh thiền, công giáo và công truyền. Tôi tin từng sau một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, sau lời thánh Phêrô tuyên tín, Chúa đã đặt ông làm thủ lãnh hội thánh mà chính người thiết lập để tiếp tục sứ mạng cứu độ. Đức tin của thánh Phêrô cũng là đức tin của hội thánh mọi thời. Chúng ta chúc tụng Chúa và cầu nguyện cho hội thánh.
Chúa dạy, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Xin cho các mục tử trong hội thánh biết thực thi quyền bính Chúa trao với trọn tấm lòng dịu hiền, khiêm tốn, xót thương như Chúa, nhằm phục vụ và đem lại ơn cứu độ cho tha nhân. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Mùng 1 tháng 9, ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, xin cho mọi cư dân trên trái đất, nhất là những nhà lãnh đạo, ý thức gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên, để chúng ta và các thế hệ tương lai được sống trong môi trường sạch đẹp và lành mạnh. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa nói, Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời, xin cho các Kitô hữu dám hãnh diện vì mình là con Thiên Chúa, hết lòng yêu mến, trung thành và vâng phục hội thánh, cho dù hội thánh đang chịu rất nhiều thử thách và chống đối. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn mạnh mẽ tuyên xưng Đức Kitô là Chúa bằng đời sống cầu nguyện, trau dồi nhân đức, thực thi đức ái và yêu mến hội thánh. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã sai con Chúa đến cứu độ nhân loại, làm no thỏa cơn khát sự sống và tình yêu nơi mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành bước theo con Chúa trong lòng hội thánh để được dẫn đến hạnh phúc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa đừng nghe lời thánh nhân để con cùng công với thánh Chúa và mời cho chúng ta cùng đoàn lễ lời thánh người.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Hơn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là sinh ra phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi tự coi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và ca thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Ôi trời ơi, Chúa
là Thiên Chúa cả đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng đồng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa dựng của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện đốt mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh giờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn lên đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy trao ban bình an cho nhau.
Lạy Chúa, Chúa đấng có tội dân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa xóa tội trần gian, xin thương.
Đây xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phong trai được mời đến giữ tiệc xin Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em luôn được bình an.
Amen.
Trong cõi ra thánh đức mẹ Chúa Trời, xin cho che cho bỏ lời chúng con nguyện, trong con gian nan thiếu thốn, đấng đỡ đồng trinh hiện vinh sáng long.
Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
vương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh ra thánh đức bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.